This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hoàn chỉnh phụ trách thay thế cho chị Mỹ Liên ngang, thưa quý vị, bởi vì chị Mỹ Liên đang bằng công việc, nói chung là chị phải đi ra khỏi thành phố, cho nên không kịp để mà thực hiện chương trình ngày hôm nay. Thay thế vào đó thì Hoàn Tính phụ trách để gửi đến cho quý vị về vấn đề Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, với những cái món ăn nếu mà mình nói mà phải gọi là cao lương mỹ vị thì chắc có lẽ là chị Mỹ Liên chỉ có rất là nhiều những cái món ăn rất là ngon, thưa quý vị. Nếu mà cỡ như Hoàn Tính làm những cái thường thường thôi, đúng không, thưa quý vị? Mà chắc chắn là quý vị cũng biết. Lâu lâu thì nếu mà Hoàn Tính sưu tầm được những cái món ăn mà ngon mà xuất sắc nữa thì Hoàng Tính chắc có lẽ là tuần sau, tuần tới gì đó, nếu mà Hoàng Tính phụ trách thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái món bún ăn cũng rất là ngon mà Hoàng Tính sưu tầm được, hay hoặc là Hoàng Tính đã thực hiện ở nhà gửi đến cho quý vị bà con đồng hương nha. Hôm qua quý vị ăn gì thưa quý vị? Chắc cũng có những cái món ăn cuối tuần cũng rất là ngon. Món ăn cuối tuần nó khác với lại những cái ngày thường ha, thưa quý vị. Nếu mà gia đình nào có những cái cuộc họp gia đình hay hoặc là gia đình thường tụ tập, thường gặp mặt vào dịp cuối tuần thì đó là một cái dịp mà quý vị sẽ xuất chiêu, hay hoặc là có thể nếu mình không có có tự tay mình làm thì mình cũng đi ra ngoài rồi mình mua những cái món ăn ngon của những cái tiệm ăn mà xuất sắc, hay hoặc là được quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM để quý vị cùng thưởng thức, phải không thưa quý vị? Trong ngày hôm nay, ngày hôm qua nói chung ra thì Hoàng Tính cũng làm cho ở nhà, thì nói chung ra thì những cái món thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà ăn được thưa quý vị. Ăn được nó là gì nè? Hoàng Tính làm cái món món nước thì Hoàng Tính hôm qua Hoàng Tính có làm cái món hoành thánh nước, thưa quý vị. Đó, thay vì mình mua những cái loại hoành thánh về thì mình mua thêm tô, mua thêm thịt thì nói mình làm từng viên hoành thánh đi. Hoàng Tính chỉ lấy cái lá của hoành thánh đi, Hoàng Tính làm thôi, nói chung là hoành thánh lá, thưa quý vị. Đó, ăn cũng rất là ngon. Rồi xong xuôi sẵn đó thì thấy thịt cá tôm tươi thì Hoàng Tính mới mua thêm thịt, rồi mua thêm tôm trọng trọng thôi, không có bự lắm cũng không có nhỏ lắm, thì Hoàng Tính làm gỏi cuốn cho nhà ăn, chấm với lại tương đậu phộng ăn cũng được, thưa quý vị. Đó, ăn nói chung là cũng ngon. Có dịp nào đó nếu mà gặp mặt thì chắc chắn là Hoàng Tính cũng phải làm những cái phần riêng của mình để đãi quý vị ha, nếu mà đài mà có gặp mặt nhau chẳng hạn ha. Hy vọng vậy thôi, thưa quý vị, không biết lúc đó Hoàng Tính có được dành hay không. Đó, ngày hôm nay trở lại trong chương trình, trước khi mà trở lại chương trình thì chắc chắn là hy vọng là quý vị có được ngày hôm qua thứ bảy thiệt là vui với những cái món ăn ngon mà quý vị làm cho gia đình ha. Hôm nay thì Hoàng Tính làm những cái món bình thường, hoặc là chỉ gợi ý cho quý vị những cái món rất là bình thường lắm, nhưng mà có thể đó là một trong những cái sưu tầm thêm cho quý vị. Chắc chắn là quý vị cũng đã biết rồi, phải không thưa quý vị? Hoàng Tính sẽ nói về hẹ nè, đó, cây hẹ, lá hẹ, những món ăn về hẹ. Hay hoặc là Hoàng Tính sẽ nói về đậu bắp chẳng hạn đi ha. Đậu bắp, cái công dụng của đậu bắp nó là cái gì? Xin được nói thêm cho quý vị ha, trong cái chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Đầu tiên, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái món ăn từ cây hẹ. Cây hẹ thì quý vị, như quý vị biết, nếu mà mình nói cây thì cũng hơi quá đáng, nó là rau hết thưa quý vị, nó là rau hẹ. Rau hẹ được biết đến như là một cái loại thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn cơm hàng ngày. Đó, mình có thể mình ăn trong mùa hè, ăn mùa thu hoặc là ăn mùa đông đều được hết. Nó không những vậy mà đây cũng phải gọi là bị, cũng đó là một trong những cái loại thuốc dân gian có rất là nhiều công dụng rất là tốt, cũng như là cái việc mà bồi bổ sức khỏe cho cái cánh đàn ông, thưa quý vị ha. Nó có một cái vị thanh mát, cái vị thanh mát của hè nó được kết hợp hài hòa với lại cái vị ngọt của thịt băm chẳng hạn đi, nếu mà quý vị làm cánh hè thịt băm ấy, hoặc là vị ngọt của con hến, nếu mà quý vị làm cánh hè nấu hến chẳng hạn, thì nó sẽ tạo nên một trong những cái món canh vô cùng hấp dẫn mà giúp cho bữa ăn của gia đình của chúng ta thêm thanh mát đi. Nếu mà chúng ta nói về cái rau hè này đó, thì nếu mà quý vị mà đi vô chợ Trường Nguyên á, thì một vỉ hay hoặc là một bó rau hè thì cái loại mà ăn được thì khoảng cả 4-5 đồng. Nói chung là vậy, mà chúng ta nấu cũng trồng trọng, nấu ăn cũng được. Nó có hai loại, một loại nó có bông và một loại không có bông ha, thưa quý vị ha. Đó thì hôm nay thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị ba món canh hè ha. Đầu tiên là canh hè nấu hến, không biết quý vị có nấu món này chưa. Nếu mà nấu rồi thì nó cũng là một cái gợi ý của Hoàng Tính gửi đến cho quý vị nha. Còn nếu mà quý vị mà chưa có nấu thì đây là một cách để mà quý vị có thể nấu được cái canh hè nấu hến qua phần sưu tầm của Hoàng Tính nha. Đó, đầu tiên thì quý vị mua thịt hến khoảng cỡ độ 200 gram. Đó, rồi xong xuôi thì rau hè thì mình cần khoảng 150 gram, tức là khoảng cỡ một vỉ hè trong các chợ Việt Nam bán ha, thưa quý vị ha. Đặc biệt là chợ Trường Nguyên có bán hôm qua Hoàng Tính điên ha. Cái quầy đó thì Hòa Tính thấy, với lại Hòa Tính cũng mua một vỉ nữa để mình về mình làm gỏi cuốn, mình bỏ vô ăn cho nó ngon đó, thưa quý vị ha. Đó, cái mùi hăng hăng rất là dễ chịu. Thịt hến 200 gram, rau hẹn 150 gram, nói chung ra một vỉ đi đó. Cà chua cần 2 trái cà chua đó. Hành tím thì mình cần củ ha đó. Dầu ăn thì mình cần 1 muỗng đó. Giấm thì mình cần 1 muỗng đó. Gia vị nhà bếp thông thường đó, muối, hạt nêm hay hoặc là bột ngọt, xài ít ít thôi ha, thưa quý vị, thay thế vào đó bằng muối hay hoặc là đường, chúng ta pha lại nó cũng cái vị nó cũng tự tựa như vậy ha, thưa quý vị ha. Nhưng mà nói chung ra cộng thêm cái thịt hến nó ra nước thì nó cũng là rất là ngon rồi. Cái này nó chỉ bổ sung thêm cho nó ngon miệng thêm là cái bột ngọt với lại hạt nêm thôi, bỏ ít chừng nào tốt chừng đó cho quý vị ha. Cách làm bước đầu tiên, chúng ta luộc hến, tách chúng ta lấy cái phần thịt cho vào 1 muỗng muối và 1 muỗng giấm, bóp sạch rồi rửa sạch lại với nước. Đây là cái cách mà người Việt Nam mình làm nếu mà mua con hến nó còn sơ khai đó, còn chưa có gì phải gọi là sạch sẽ lắm thì quý vị làm vậy. Còn bên đây thì quý vị đã có sẵn rồi, mở ra cái tủ ngăn đá. Nếu quý vị hỏi những người bán hàng đây thì họ sẽ chỉ cho quý vị cái loại hến ngon ha. Cái đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai tức là rau hẹ và cà chua thì chúng ta đem rửa sạch, chúng ta cắn khúc. Nói ngắn gọn lại, quý vị cắt khoảng cỡ độ 3 hoặc là 4 lóng tay, 3 lóng tay của đàn ông, 4 lóng tay của đàn bà cũng được ha, thưa quý vị. 3-4 lóng tay cũng ngon ha, thưa quý vị ha. Nếu quý vị không thích dài quá, cắt ngắn lại bớt. Cái bước thứ 3 tiếp theo đó là chúng ta bắt chảo lên bếp, chúng ta phi thơm hành tím, rồi chúng ta cho hến vào, chúng ta xào đó, cho nó dậy mùi lên, nêm nếm một ít hạt nêm, nửa món hạt nêm thôi, cộng với lại muối, cho chút bột ngọt vô, rồi chúng ta xào cho đến khi hến nó chín thì chúng ta cho cà chua vào, chúng ta đảo lên xào lại thêm một lần nữa. Đó là cái bước thứ 3. Cái bước thứ 4, cho khoảng 1 lít nước vào nồi, chúng ta nấu sôi lên, rồi chúng ta cho hẹ vào ha. Chúng ta đảo đều, rồi sau đó chúng ta tắt bếp, rồi chúng ta thưởng thức món ăn thôi. Đó là cái cách đầu tiên để Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái canh hẹ nấu hến là vậy. Còn canh hẹ tiếp theo, đó là canh hẹ nấu với là thịt băm. Thì nguyên liệu chúng ta chỉ cần có thịt heo xay khoảng 150 gram, đậu hũ trắng thì chúng ta cần khoảng 450 gram. Có thể là quý vị mua một hộp đậu hũ loại phim hoặc là loại medium mà quý vị có thể xài được. Thường thì họ tính xài phim nhiều hơn nếu mà mình nấu canh ha, thưa quý vị. Cái loại mà nó mềm, nó xốp á ha, thưa quý vị ha. Đó thì mình xài một hộp nó cũng vừa rồi. Hoàn tính thì muốn không mua cái hộp lớn, mua hộp vừa vừa thôi. Có bán ở chợ Korea, có bán cái loại đó cũng rất là ngon. Hoàn tính thấy là như vậy. Chợ Trường Nguyên cũng có, thưa quý vị. Nếu quý vị thích cái phim thì quý vị mua cái loại phim ha. Đó, tức là cái loại mềm xốp á. Hẹ thì chúng ta cần nửa cái bó hẹ hoặc là 10 nhánh cũng được nữa. Hành tím mình cần một củ, gia vị cũng có tiêu, muối, rồi hạt nêm thôi. Đó, cách thực hiện cũng rất là dễ thưa quý vị. Hành tím chúng ta băm nhỏ rồi chúng ta trộn với lại thịt băm cộng với một thìa muối hoặc nửa thìa muối thôi. Nửa thìa muối trước quý vị cảm thấy nó vừa ăn rồi thôi, còn không cho thêm chút muối nữa, đừng bỏ nhiều quá khó chữa lắm. Sau đó chúng ta đem thịt chúng ta ướp trong vòng khoảng cỡ độ 20 phút nghe ha thưa quý vị. Cái đó là bước đầu tiên. Cái bước thứ hai là cái rau hẹ chúng ta mua về chúng ta rửa sạch rồi đem cắt khúc. Đậu hũ chúng ta cũng rửa sạch và chúng ta cắt thành những cái miếng vuông vuông nhỏ nhỏ cỡ độ cỡ một lóng tay. Quý vị nhìn cái lóng tay của mình á, trên một tay có 3 lóng tay này, quý vị cắt được khoảng cỡ một lóng tay vuông vắt thì nó cũng ngon, nó cũng mau chín mà cũng vừa miệng cái mình ăn ha. Đó là bước thứ hai. Cái bước thứ ba thì chúng ta bắt nồi nấu khoảng cỡ độ 800 ml nước sôi ha. Khi mà nước sôi thì chúng ta xúc từng cái thìa thịt chúng ta cho vào đến khi hết thịt đi ha. Đó thì khi mà cái thịt mà nó sôi cũng phải là cái nước sôi 800 ml nước sôi mình bỏ lên như vậy, khi mà nó sôi, thịt sôi khoảng cỡ độ 10 phút thôi ha thưa quý vị, tại vì nó thịt băm nè, 10 phút cũng được rồi. Thì chúng ta cho đậu hũ nè, đó, cho một muỗng muối hoặc nửa muỗng muối trước đi, rồi chúng ta cho khoảng nửa muỗng bột nêm đó, rồi nửa muỗng đường đi, nửa trước, đừng có chơi nguyên muỗng nguy hiểm ha thưa quý vị ha. Đó, có gì mình nêm nếm thêm nữa nếu quý vị cảm thấy nó hơi nhạt chút xíu, cho thêm miếng muối, cho thêm chút bột nêm, cho thêm chút đường ha, cho vào rồi chúng ta khuấy đều lên. Và khi mà nước nó sôi trở lại đó thì chúng ta cho rau hẹ vào, rồi chúng ta nêm nếm lại gia vị thêm một lần nữa, là chúng ta tắt lửa là chúng ta đã hoàn thành cái món ăn. Bởi vì sao? Bởi vì rau hẹ nó rất là lẹ chín lắm ha thưa quý vị. Đó là cái cách thứ hai, canh hẹ nấu thịt băm tin gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và cái cách thức thứ ba là chúng ta nấu một cái món tiếp theo là canh hẹ nấu với lại đậu hũ, tức là đậu phụ thưa quý vị ha. Đó, rất là dễ thôi. Rau hẹ thì chúng ta cần có nè ha. Đó, đậu phụ trắng nè, chúng ta cần 2 miếng nè, tùy theo quý vị, nhiều hay ít quý vị muốn nhiều hẹ hay hoặc là ít đậu hũ hoặc là nhiều đậu hũ ít hẹ đó quý vị ha. Đó, nói chung ra thì cân đối lại cho nó đều thì mình ăn nó ngon hơn ha. Đó, gia vị gồm có muối, tiêu, đường, bột ngọt, bột nêm ha thưa quý vị. Đó, cách thực hiện, cái bước thứ nhất, rau hẹ rửa sạch rồi chúng ta cắt thành từng khúc ngắn cho nó vừa ăn thôi, 2-3 lóng tay thôi tùy quý vị. Rồi đậu phụ thì chúng ta cắt thành hình miếng vuông nhỏ giống như hình tĩnh chỉ cho quý vị vậy đó ha. Một lóng hơn cũng được ha thưa quý vị. Cái đó bước thứ nhất. Bước thứ hai, bắt chảo nấu sôi 1 lít nước rồi chúng ta cho đậu phụ vào, nêm nếm thêm khoảng nửa muỗng muối đi, nửa muỗng đường với lại một chút bột ngọt thôi, khoảng 1/4 muỗng bột ngọt thôi ha thưa quý vị ha, tức là chút thôi. Cái bước thứ ba là khi mà nước trong nồi nó sôi lên á thì chúng ta cho hẹ vào nấu thêm khoảng cỡ tầm độ 2 phút thôi ha thưa quý vị. Xong ta chúng tắt rồi chúng ta rắc hạt tiêu lên, đó, múc ra trong cái chén, cái tô và thưởng thức cùng với là gia đình ha thưa quý vị. Với công thức nấu canh hẹ, 3 cách nấu đơn giản rất là ngon này, hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái bữa ăn ngon dành cho cả gia đình mình, phải không thưa quý vị? Ngoài những cái món khô, những cái món mặn ra, chúng ta có thêm cái món canh hẹ này thì tuyệt vời quá, phải không thưa quý vị?
Hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui khôn
vâng. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, mà tính phụ trách thế cho chị Mỹ Liên với 3 cái món canh hẹ ha thưa quý vị. Sau đây thì mình tính sẽ được nói về cái trái đậu bắp. Trái đậu bắp hay hoặc là ta kêu là cái nhân sâm xanh ở Việt Nam là một cái loại trái rất là phổ biến trong cái vấn đề ăn uống của người Việt Nam của chúng ta. Đậu bắp là một trong những cái loại quả rất là rẻ tiền, rất là dân dã lắm ha thưa quý vị. Đó, nó thì ở khắp nơi đều có cái đậu bắp hết trơn, từ quý vị, từ Việt Nam qua đến Hoa Kỳ. Cái này okra thưa quý vị, nó okra là một cái tên mà người Hoa Kỳ kêu thưa quý vị, gọi nó là vậy. Đây là một món ăn rất là phổ biến nhưng mà lại được phía Đông y xem như là nó là một cái loại nhân sâm xanh, còn thế giới thì ca tụng nó là một cái loại thuốc bổ thận với những cái tác dụng rất tuyệt vời thưa quý vị, tác dụng dinh dưỡng cũng như là dược liệu của đậu bắp đó ha. Xin lỗi quý vị với cái chữ tuyệt vời. Cái gì đi nữa, sau này thì họ xài những cái từ phải gọi là rất là lớn lắm ha, tác dụng tuyệt vời. Tác dụng rất là tốt ha thưa quý vị ha. Nghiên cứu đã cho thấy là đậu bắp là một cái loại quả giàu chất dinh dưỡng, nó có chứa cái chất hemicellulose cũng như là cellulose và lignin trong tất cả những cái bộ phận của nó. Đậu bắp nó giàu cái chất protein, chất photpho, chất sắt, chất kali, chất canxi, chất kẽm, chất mangan cũng như là những cái khoáng chất khác nữa. Không thể như thế, cái trái đậu bắp này nhiều nơi họ gọi là cái quả, trái đậu bắp này nó còn giàu những thành phần khác nữa, như là cái chất keo dính nó hơi nhất nhất, cái chất polysaccharin peptic được đánh giá đó là một trong những cái loại thực phẩm tương đương hay hoặc là những thậm chí nó phù hợp với sức khỏe hơn nhân sâm. Vì vậy mà đậu bắp nó còn được gọi cái tên là nhân sâm xanh là vậy thưa quý vị. Cái hương vị của đậu bắp nó rất là đặc biệt lắm, cái thịt của nó mềm mềm, nó ăn vào nó có một cái cảm giác rất là khác lạ, rất là độc đáo, và cái giá trị dinh dưỡng của nó thì rất là cao. Thậm chí ăn đậu bắp hàng ngày nó còn phù hợp hơn so với lại ăn bổ sung nhân sâm nữa. Nó theo tài liệu này cho biết là như vậy. Cái trái đậu bắp non nó còn chứa một cái chất kết dính có thể giúp cho tiêu hóa, điều trị viêm loét dạ dày, và có thể nó bảo vệ gan của dân, tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể con người ha. Thưa quý vị, cái hoa của trái đậu bắp phơi khô có thể được sử dụng như là một cái loại trà chăm sóc cho sức khỏe. Chiết xuất từ cái quả đậu bắp nó còn được dùng làm cái thành phần dược liệu cho vào những cái viên nang ở một số những loại thuốc. Cái hạt đậu bắp già có thể dùng để làm gia vị chính hay hoặc là phụ gia cho nhiều những món đặc biệt khác, nhưng mà đa số những người Việt Nam của chúng ta khi mà thấy những cái trái đậu bắp già thì như thế nào, để dành để phơi khô chút xíu rồi xong xuôi mình để dành tới cái mùa thích hợp, mùa xuân mùa hè mình trồng mình ăn ha thưa quý vị. Theo như tài liệu của Đông y cho biết thì là đậu bắp nó còn có tên gọi khác, đó là mướp tây, bắp chả hay hoặc là cái bụp bắp vân vân đó thưa quý vị. Nó thuộc họ bông, cái cây của nó thì thân thảo mọc đứng, có khi những cây cao tới 2,5 mét rồi, nhưng mà thường thường thì khoảng cỡ hơn 1 mét ha thưa quý vị. Nếu mà quý vị nằm ở nhà có trồng thì quý vị biết trên cái trái đậu bắp này nó có rất là nhiều lông, cái lá của nó thì hình tim hay hoặc là cái hình chân vịt, cái mép thì nó có răng lớn, có lông dày. Hoa thì nó mọc ở cái nách lá màu đỏ trông giống như là cái hoa bông, cái quả nang dài hay hoặc là nó dựng đứng cỡ từ 3 cm tới 3,5 cm thưa quý vị. Nó khoảng cỡ đầu một gang tay vậy đó ha. Nó có màu lục sáng, có cái mặt cắt hình thoi. Nó đậu bắp là một cây nó có nguồn gốc ở Ấn Độ, được trồng nhiều nơi ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Thì đậu bắp nó xào hay hoặc là ăn như là một cái loại đậu khác, hay hoặc là chúng ta nướng ăn sống như là những cái loại nướng đó. Cái quả non, cái trái non của trái đậu bắp nó cũng có thể phơi khô để dùng dần dần ăn cũng rất là ngon. Cái lá non của cái trái đậu bắp cũng dùng để luộc, để xào nấu ăn, nhưng thường thì người ta không có dùng những cái loại này, mà người ta chỉ dùng cái trái thôi ha thưa quý vị ha. Thì ở trong đậu bắp có chứa rất là nhiều những protein, glucid, hydrat, carbon, tức là tinh bột đường, palmitin. Cái hạt thì nó chứa cái chất dầu lỏng màu vàng xanh, nó có mùi dễ chịu, cái tính hoạt nhuận, nó có thể nó ăn được. Theo Đông y thì cái đậu bắp nó có tính vị chua dịu mát, nó có tác dụng giảm đau và làm dịu trong các bệnh như là bệnh lậu, bí tiểu tiện, bạch đới, táo bón vân vân. đậu bắp chủ trị lẩu bí tiểu bạch tới táo bón với cái liều dùng là 12 tới 16 gram, kể cả luôn cả cái rễ và lá khô nếu quý vị trồng cái cây thì có thể sẽ chữa được những cái căn bệnh này theo như đông y ha, thưa quý vị ha. Bởi vì theo tài liệu đông y họ nói rằng là tất cả những cái bộ phận của cây có thể dùng làm cái thuốc giảm đau cũng như là làm dịu các bệnh như là bí tiểu bạch đới này nọ rồi đó. Thưa quý vị, cái hạt chính của nó có thể nghiền ra để uống thay cho cà phê hay hoặc làm hồ giấy đó. Dầu trong hạt là làm thuốc nhuận táo chẳng hạn luôn, thưa quý vị đó. Thì đó là những cái tài liệu để chúng ta thấy được rõ là cái trái đậu bắp nó tốt như thế nào. Theo như đông y thì họ nói thì nó có những cái lợi ích của quả đậu bắp, nó tốt cho những cái người trung niên cũng như là những cái người già lớn tuổi, thưa quý vị, tốt cho tim mạch nè, hay hoặc là xây dựng một cái hệ thống miễn dịch nè. Đó, tốt cho mắt nữa, bởi vì đậu bắp đó nó có chứa một cái chất vitamin A, các chất beta carotene, lutein giúp cho cải thiện cái tầm nhìn, nâng cao cái thị lực cũng như là ngăn chặn các vấn đề về mắt như là đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp ở người lớn tuổi ha, thưa quý vị ha. Nhất là quý vị mà làm neo mà lâu năm á, ăn cái này cũng rất là tốt ha, thưa quý vị ha. Hay hoặc là giúp cho nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón. Thì thưa quý vị, đậu bắp nó có tác dụng nhuận tràng do có rất là nhiều những chất xơ tốt cho có vấn đề tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, đầy hơi, chướng bụng, cải thiện cái hội chứng ruột kích thích, nó giảm cái nhu động ruột cũng như là chữa những cái vết loét dạ dày đó. Thì có những cái lưu ý riêng nữa, đó là mặc dù là được ca ngợi là nhân sâm xanh với nhiều những cái tác dụng thần kỳ, nhưng đậu bắp vẫn có những cái điều mà chúng ta cần lưu ý khi chúng ta sử dụng, đó là gì? Do có cái giá trị dinh dưỡng nó cũng rất là cao, cho nên đậu bắp được xem như là phù hợp với đa số mọi người. Có thể ăn thường xuyên để mà tăng cường sức khỏe, cái món ăn này đặc biệt tốt hơn cho người có bệnh dạ dày, bệnh viêm loét dạ dày, bệnh đường ruột, bệnh thiếu máu hoặc là tiêu hóa kém đi ha. Cái nhóm người nên ăn gồm có thanh niên khỏe mạnh, vận động viên, phụ nữ cần chăm sóc da, nam giới cần bổ thận tráng dương, vân vân đó. Tuy nhiên đậu bắp nó có một cái tính lạnh, cái nhóm người mà mắc bệnh dạ dày của mình nó hơi yếu, cái chức năng đường ruột nó kém dẫn đến tiêu chảy thì không nên ăn nhiều, thôi cũng ăn nó nhưng mà ăn ít thôi nha, thưa quý vị. Đó là những điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, để Hoàng Tính có dịp nói cho quý vị về cái những cái món canh hẹ, tác dụng của canh hẹ cũng như là cái trái đậu bắp, tác dụng của trái đậu bắp như thế nào, cái lợi cái hại như thế nào, theo sưu tầm của Hoàng Tính trên website internet. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được chấm dứt cũng như tạm dừng chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, để hẹn gặp quý vị trong lần sau ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này, chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị.
Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng.